Xin kính chào ông bà anh chị em. Chúng ta biết rằng tháng này là tháng đi chữa lành. Thấy rất nhiều người vắng, có lẽ là trong mùa du lịch. Tôi hy vọng rằng chúng ta là những người tin Chúa, chúng ta không có giống như những người thế gian. Nếu thật sự chúng ta cần sự chữa lành thì chúng ta cần sự chữa lành từ trong lời của Chúa. Và đối với tôi thì khi được nghe lời của Chúa, được học lời của Chúa là lúc mà chính đời sống tôi được chữa lành. Mong rằng quý ông bà anh chị em chúng ta hãy đến và khao khát lời của Chúa là lời hằng sống. Chỉ có lời Ngài mới có thể nuôi dưỡng tâm linh của chúng ta mà thôi. Ông bà anh chị em nhìn trên màn ảnh thì thấy cái hình này có gì đặc biệt không? Tôi rất thích cái hình ảnh này. Nó có một cái điều rất là đặc biệt. Ông bà anh chị em có phát hiện ra nó điều đặc biệt gì không ạ? Chỉ nhìn thấy những cái cánh tay chồng lên nhau giống như là một cái sự cam kết gắn bó với nhau, phải không? Nhưng mà có một cái điều đặc biệt đó là cái bàn tay trên tất cả là bàn tay của ai đó? Bàn tay có dấu đinh của Chúa Giêsu đó. Cho nên tất cả chúng ta được hiệp nhất với nhau, được đến với nhau, được hiệp trở nên là một, không phải là quy tụ giữa con người với nhau, mà là để quy tụ tất cả con người chúng ta với Chúa Giêsu. Đó mới là một cái ý nghĩa quan trọng mà buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học. Sự hiệp nhất không phải là quy tụ một đoàn thể, một nhóm người, nhưng sự hiệp nhất này là đem tất cả những sự khác biệt, những con người khác nhau để được hiệp nhất trong Chúa Giêsu Christ. Đó là điều quan trọng và đây là điều đặc biệt, cho nên tôi rất là thích cái hình ảnh này. Vì nếu chúng ta không có Chúa Giêsu, chúng ta không thể hiệp nhất với nhau được. Quý vị ông bà, anh chị em có biết rằng trên thế giới này có hội thánh nào là một hội thánh hoàn hảo? Có một hội thánh nào mà là một hội thánh đẹp đẽ và tốt nhất không? Chắc là chúng ta đi từ điểm đầu của thế giới cho đến cuối cùng của thế giới cũng không tìm được đâu, phải không? Cũng như vậy, chúng ta sẽ học về hội thánh Corinto. Tôi rất thích bức thư Corinto này. Và tôi hy vọng rằng sẽ cùng học với hội thánh về hai bức thư Corinto rất là giá trị. Để chúng ta biết rằng những điều gì đang diễn ra trong hội thánh ngày hôm nay. Và làm thế nào chúng ta có thể thay đổi. Làm thế nào hội thánh của Chúa được khỏe mạnh. Làm thế nào hội thánh của Chúa được phấn hưng. Bối cảnh của bức thư Corinto này viết đó, Sứ đồ Phaolô đã thành lập hội thánh Corinto vào khoảng 50-52 sau công nguyên. Và nếu quý vị muốn học biết về hội thánh Corinto được hình thành như thế nào, chúng ta về đọc sách Công vụ Các Sứ đồ chương số 18. Chúng ta sẽ biết được hội thánh Corinto thành lập như thế nào. Nhưng mà lý do mà Sứ đồ Phaolô viết bức thư này cho hội thánh Corinto bởi vì ông đã rời hội thánh Corinto và ông nghe những tin tức về hội thánh Corinto, gặp rất nhiều những cái nan đề. Các tín hữu trong hội thánh thì lập nhóm bè đảng để đi theo những người lãnh đạo riêng, gây rối và chia rẽ trong hội thánh. Đời sống của các tín đồ thì sa sút đức tin. Họ đã sống vô đạo đức, dâm loạn, kiêu ngạo và thậm chí còn họ đưa nhau ra tòa án để kiện cáo nhau. Đó, một hội thánh như vậy. Quý vị ông bà anh chị em có muốn thấy một hội thánh mà khi dự lễ tiệc thánh á, những người nam đến á, uống cái chén tiệc thánh đến say xỉn và nằm la liệt ở trong hội thánh. Nhưng mà hội thánh Corinto là như vậy. Lễ tiệc thánh ngày xưa đó không phải chỉ là hình thức chén và bánh của chúng ta ngày hôm nay, nhưng mà đó là một cái bữa ăn trọn vẹn. Cho nên mọi người ăn với nhau vui vẻ thuận hòa lắm. Nhưng mà hội thánh Corinto này họ đã uống đến mức độ mà say xỉn và nằm la liệt trong hội thánh. Chúng ta không bao giờ muốn đến hội thánh như vậy, phải không? Cho nên Kinh Thánh rất là chân thực khi mà Kinh Thánh bày tỏ cho chúng ta biết rằng nếu hội thánh mà rời bỏ nền tảng và Chúa Giêsu Christ, nếu hội thánh chỉ tập trung vào những sự kiện, vào những sự phát triển về hoạt động chương trình này, chương trình khác mà chúng ta rời bỏ nền tảng căn bản là Chúa Giêsu Christ đó, thì hội thánh không còn đẹp đẽ nữa. Và nhìn vào thực trạng của hội thánh ngày hôm nay cũng vậy. Nhiều hội thánh chúng ta không thiếu vật chất, có nhiều chương trình học kinh thánh, tổ chức nhiều hoạt động truyền giảng, phát triển các mục vụ thanh niên, gia đình, công tác xã hội. Nhưng mà tại sao tình trạng tâm linh và đời sống của người tin Chúa lại suy yếu, lòng yêu mến Chúa càng nhạt phai? Tại sao không chúng ta không giữ được cái sự trung tín, cái sự nhóm lại? Vì cũng giống như hội thánh Corinto đó, chúng ta đã quá chú tâm vào những hoạt động sôi nổi để đem đến những thành công trong mục vụ. Nhưng chúng ta nhìn thấy, muốn nhìn thấy một hội thánh lớn, đông người, và chúng ta có thể hãnh diện và khoe giữa hội thánh này với hội thánh kia về những thành tựu to lớn của mình. Nhưng mà đời sống của con cái Chúa đã dần xa rời Đức Chúa Trời. Họ không còn đời sống gần gũi với Chúa trong sự cầu nguyện, trong sự học biết lời Chúa nữa. Và thưa quý vị, ông bà, anh chị em, ma quỷ luôn luôn gieo rắc vào tâm trí của chúng ta là gì? Hội thánh mình ổn rồi, hội thánh mình tốt rồi, hội thánh mình khỏe rồi. Nhưng mà những nan đề trong hội thánh đang diễn ra rất là khủng khiếp. Và một trong những cái nan đề lớn của hội thánh Corinto này không phải sự bắt bớ đến từ bên ngoài, mà là sự tàn phá từ bên trong, đó là sự chia rẽ bè đảng và bè phái. Và buổi sáng ngày hôm nay chúng ta học trong chương 1, từ câu 1 đến câu 17, để chúng ta học biết rằng Phao-lô đã kêu gọi hội thánh hãy hiệp nhất trong Chúa Giê-xu. Và chúng ta sẽ học 3 điều. Thứ nhất, ý nghĩa sự hiệp nhất trong Chúa là gì? Thứ hai, dấu hiệu của sự hiệp nhất trong Chúa như thế nào? Và thứ ba là kết quả của sự hiệp nhất trong Chúa. Có 3 điều chúng ta sẽ học để chúng ta áp dụng cho mỗi đời sống của chúng ta, cho hội thánh của chúng ta ngày hôm nay. Và trước khi đến với lời của Chúa, một lần nữa chúng ta cùng cầu nguyện. Lời Chúa kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa vì Ngài đặt để cho chúng con bức thư Corinto này, để chúng con suy ngẫm về những điều đang diễn ra trong hội thánh của Chúa. Không chỉ là hội thánh Corinto ngày xưa, không chỉ là những hội thánh ngày hôm nay xung quanh chúng con, nhưng có thể ngay trong hội thánh chúng con đang có những nan đề xảy ra mà đôi khi chúng con bị du ngủ bởi những thành công, những hoạt động, những sự phát triển. Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con nhìn thấy thật sự đời sống và bản chất của chúng con đang gặp phải những sự nguy hại về đức tin, và chúng con đang gây ảnh hưởng tiêu cực đến hội thánh. Thì Chúa giúp chúng con nhận biết và chúng con ăn năn với Chúa và nhờ cậy Chúa để chúng con có sự thay đổi. Xin Chúa giúp cho chúng con hiểu biết lời của Chúa trong thời giờ này. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta còn nhớ trong lễ kỷ niệm của hội thánh 10 năm thành lập hội thánh của chúng ta, có 3 điều chúng ta nhớ nhất ở trong lễ kỷ niệm là gì? Đó là 3 điều chúng ta cũng theo đuổi, phải không? Thứ nhất là gì? Hiệp một. Thứ hai là gì? Phát triển. Và thứ ba là khai mở. Tôi hy vọng là 10 năm sau chúng ta sẽ vẫn nhớ 3 cái điều này. Đó là một cái dấu mốc quan trọng của hội thánh chúng ta. Và chúng ta đặt ra câu hỏi, hội thánh là gì? Hội thánh là ai? Và nhiều khi chúng ta cứ nghĩ hội thánh là những tòa nhà cao, lộng lẫy, đẹp đẽ. Cần có nơi cơ sở rộng lớn hơn, nhiều phòng ốc hơn. Hội thánh có thể là những hoạt động, những chương trình, sự kiện. Nhưng mà hội thánh là sự hòa quyện, mối liên hệ giữa con người khác biệt để hiệp nhất trong Chúa Giê-xu, để tôn thờ ba ngôi Thiên Chúa và thực hiện mạng lệnh cho vương quốc của Ngài. Đó là hội thánh. Cho nên ý nghĩa sự hiệp nhất trong Chúa ở đây, Phao-lô nói từ câu 1 đến câu số 3. Phao-lô, bởi ý định của Đức Chúa Trời, được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus cùng với Sothen anh em chúng ta, kính gửi hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jesus, được gọi là thánh đồ, cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của họ và của chúng ta. Cầu xin Đức Chúa Trời, Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Giêsu Christ ban ân điển bình an cho anh em. Sứ đồ Phao-lô giới thiệu về chính mình. Ông giới thiệu, ông không phải là một cái người đặc biệt hay là ở một cái tầng lớp ưu tiên cao cấp nào, nhưng mà Phao-lô đặt mình hòa hợp, hiệp nhất với tất cả các tín hữu tại Corinto và những người kêu cầu danh Chúa. Cho nên Phao-lô nói rằng là gì? Chúa của họ và của chúng ta. Quý vị ông bà anh chị em nghĩ điều này dễ không? Nếu như những người này cùng sở thích với Phaolô, nếu như những người này cùng với ý tưởng với Phaolô, nếu như những người này cùng với cái lối sống của Phaolô thì hiệp nhất dễ. Nhưng mà chúng ta nhìn vào tình trạng của người Côrintô thì khác. Họ đang ở trong một tình trạng rất là xấu. Nhưng tại sao Phaolô vẫn hòa quyện ông với chính họ, hiệp nhất với họ? Bởi vì Phaolô muốn cho chúng ta một sự thật là sự hiệp nhất trong Chúa không phải là cố gắng nỗ lực để trở nên giống nhau. Nhưng mà sự hiệp nhất trong Chúa là gì? Là tất cả những sự khác biệt đó được hòa quyện để gắn với một chủ thể là Chúa Giêsu Christ. Cho nên nếu như chúng ta tìm sự khác biệt, tìm sự hiệp nhất là những điều chúng ta giống nhau đó, thì chúng ta quy tụ và chơi với nhau thì không có đâu. Nhưng sự hiệp nhất trong Chúa là tất cả những sự đơn lẻ khác biệt đều được gắn vào chung một chủ thể duy nhất là Chúa Giêsu Christ. Cho nên nếu ai trong chúng ta tách khỏi thân thể của Chúa, tách khỏi Chúa, chúng ta không còn sự hiệp nhất nữa. Và hội thánh Côrintô này đã làm một điều dại dột, đó là họ tách khỏi thân thể của Chúa đó để lập những nhóm bè đảng để đi theo những cái người mà họ đang ngưỡng mộ, mà họ không nhập vào trong thân thể của Chúa, không hướng đến Chúa. Đó là điều vô cùng nguy hiểm, ông bà anh chị em. Cho nên tại sao chúng ta cần phải hiệp nhất ở tại đây? Vì trong câu 11 đến câu 12, Phaolô đã nghe thêm một tin tức thế này: thưa anh em, người nhà Chloe có tin cho tôi biết rằng trong anh em đang có sự bất hòa. Câu 12, điều tôi muốn nói là mỗi người trong anh em đều nói tôi thuộc về Phaolô, hoặc tôi thuộc về Apollo, hoặc tôi thuộc về Cepha, hoặc tôi thuộc về Đấng Christ. Ở đây họ chia ra làm 4 nhóm. Người thì theo Phaolô, tôi tin rằng những người ngoại, những người Hy Lạp, bởi vì Phaolô luôn luôn đấu tranh bảo vệ cho đức tin cho những người ngoại. Thế nên họ ngưỡng mộ Phaolô lắm. Và Phaolô cũng là một người có cái năng khiếu là giảng rất là giỏi, rất tốt, dạy tốt, và họ tín nhiệm Phaolô này. Nhưng mà ông Apollo cũng không hề thua kém. Vì Kinh Thánh cho chúng ta biết trong công vụ đoạn 18 đó, cho chúng ta biết rằng Apollo cũng là một người giảng Kinh Thánh rất tốt, là giáo sư dạy Kinh Thánh, mọi người rất là yêu quý. Rồi Cepha là người mà được những người Giuđa, người Do Thái rất là yêu ái. Rồi có một nhóm người nói tôi không theo ông này, tôi không theo ông kia, nhưng tôi theo Chúa Giêsu, người này thuộc linh không? Cho nên là có một cái nhóm người này là gọi là nhóm người siêu thuộc linh ở trong hội thánh. Không theo ai cả, chỉ theo Chúa Giêsu thôi. Và chúng ta thấy nhóm người này là nhóm người gọi là tốt nhất của hội thánh đây, phải không? Nhưng mà Phaolô nói cả 4 nhóm người này đang làm một việc vô cùng nguy hiểm và là một cái tội lỗi nghiêm trọng, đó là đang xé nát thân thể của Chúa. Phaolô nhận được thông tin về tình trạng của hội thánh Côrintô đang gặp một sự rắc rối, đó là họ cạnh tranh, cạnh tranh với nhau, họ tranh đua với nhau, họ chỉ trích lẫn nhau, về họ muốn, ai cũng muốn rằng nhóm của tôi mới là tốt nhất trong hội thánh. Hội thánh Mỹ Đình của chúng ta có nhiều nhóm tế bào, phải không? Nhưng chúng ta hãy cẩn thận ấy, rất dễ là có nhóm nào sẽ nói rằng là nhóm của tôi mới là nhóm thuộc linh nhất. Người lãnh đạo mà tôi theo nó, tôi tín nhiệm nó mới là người được ơn trước mặt Chúa, mới là người thuộc linh. Chính vì những cái cạnh tranh xuất phát từ những con người chưa thật sự trưởng thành thuộc linh, nhưng lại bao bọc dưới vỏ bọc thiêng liêng, mà đã làm cho hội thánh bị phân rẽ. Tạ ơn Chúa vì trong lịch sử của hội thánh đó, tất cả hội thánh các giai đoạn Chúa đều dấy lên những người có ơn của Chúa, những người tận hiến, hy sinh và có những cái phẩm chất rất là đáng kính. Điều đó Chúa dấy lên trong hội thánh có. Nhưng mà tất cả những sự khác biệt đó để một mục đích duy nhất là gây dựng, chứ không phải là để chia rẽ. Thưa ông bà anh chị em, tôi muốn hỏi ông bà anh chị em là khác biệt có tốt không? Khác biệt cũng tốt chứ không phải là xấu. Nhưng mà khác biệt để làm gì, nó mới là điều quan trọng. Có nhiều người không muốn làm việc với một người khác chỉ vì khác biệt với mình, không theo ý của mình, không theo cái quan điểm của mình, không muốn làm việc với người đó. Ở ngoài xã hội chúng ta thấy nhiều phải không? Khi mà ở trong một tập thể mà người ta không thích cái người này ấy, là người ta sẽ tìm cách làm gì? Cô lập người đó, đẩy người đó ra khỏi cái cộng đồng của người ta. Nhưng mà trong hội thánh của Chúa chúng ta có được phép làm điều đó không? Không. Trong hội thánh của Chúa không được phép làm điều này. Vì trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 15, sứ đồ Phao-lô nói rằng là sự thù nghịch đã phân rẽ ra. Bởi vì Ngài đã đem thân thể mình mà trừ bỏ luật pháp của các điều răn đã chép thành điều lệ. Như vậy, khi làm cho hòa nhau, Ngài muốn lấy cả hai lập nên một người mới trong Ngài. Thì Chúa không bao giờ chấp nhận cái việc là gì? Phân rẽ, chia rẽ. Sự chia rẽ này không phải đến từ Chúa, mà sự chia rẽ này đến từ sự thù nghịch của ma quỷ. Thế ông bà, anh chị em ạ, chúng ta biết rằng sự khác biệt không phải lúc nào cũng xấu. Sự khác biệt rất tốt, nhưng nếu mà dùng để gây dựng thân thể cho Chúa. Cho nên tôi có thể làm việc với một người khác biệt với tôi. Tôi có thể làm việc với người mà khác với tính cách của tôi. Tôi có thể làm việc với một người mà có thể không khiến tôi hài lòng. Nhưng mà nếu người ấy đang có mục đích tấm lòng muốn hầu việc Chúa, muốn làm điều tốt nhất cho hội thánh của Chúa, thì tôi amen và làm việc cùng người đó. Bởi vì đó là ý muốn của Chúa cho thân thể của Ngài. Cho nên chúng ta đừng tránh né nhau vì sự khác biệt. Vô tình chúng ta sẽ tạo nên những cái nhóm riêng, những cái bè phái là rất nguy hiểm cho hội thánh. Sứ đồ Phao-lô muốn trả lời người Cô-rinh-tô một lẽ thật thế này. Dù anh em cho mình tài giỏi, dù anh em mang danh nghĩa là hầu việc Chúa đầy thuộc linh, dù anh em cho rằng nhóm mình đã theo một lãnh đạo tốt, nhưng mà anh em đang làm cho hội thánh bị chia rẽ thì đó là điều sai lầm và đó là tội trọng trước mặt Chúa. Cho nên Phao-lô nói câu số 3 là gì? Đấng Christ đã bị chia cắt rồi sao? Có phải Phao-lô bị đóng đinh và thập tự giá vì anh em không? Phao-lô rất là khôn ngoan khi ông không đụng chạm đến những nhóm người tín nhiệm các mục sư khác, mà ông đang nói đến những người tín nhiệm ông, những người đang ủng hộ ông, nhưng mà cũng nhắc nhở những người khác. Tôi đến giúp anh em học lời Chúa. Tôi gây dựng đức tin cho anh em. Tôi có thể chăm sóc thuộc linh cho anh em như một người cha chăm sóc người con vậy. Nhưng mà tôi có bị đóng đinh và thập tự giá vì anh em không? Cho anh em không? Không. Ai làm điều đó cho anh em? Chúa Giê-xu. Chỉ có Chúa Giê-xu là đấng duy nhất đã đóng đinh và thập tự giá cho hội thánh của Ngài. Cho nên đấng mà anh em cần phải hiệp nhất đó không phải là một con người lãnh đạo tài giỏi, mà anh em phải hiệp nhất trong Chúa Giêsu Christ. Chúa Giêsu Christ đã bị chia cắt rồi sao? Phao-lô hỏi một cái câu, không phải là ông không có câu trả lời, nhưng đây là một cái câu hỏi để người ta phải ngẫm nghĩ. Chúa Giêsu có bị chia cắt không? Chúa Giêsu là sự hiệp nhất. Vì vậy, Phao-lô muốn chúng ta nhớ đến Chúa đã chết trên thập tự giá vì chúng ta. Chỉ có duy nhất Chúa Giê-xu, không có một con người nào làm điều đó cho chúng ta được. Nên chúng ta có thể quý một người nào đó, chúng ta có thể ủng hộ một người nào đó, chúng ta có thể giúp đỡ, khích lệ một người nào đó mà chúng ta yêu quý, điều đó không sai. Nhưng nếu chúng ta theo người đó để gây chia rẽ trong hội thánh thì đó là tội trọng. Đó là hình thức mà chúng ta đang xé nát thân thể của Chúa. Cái hình ảnh mà sứ đồ Phao-lô dùng ở tại đây đó, ông mô tả hội thánh Cô-rinh-tô như là một cái chiếc áo bị thủng nhiều chỗ và mỗi một nhóm đang cố gắng bấu vào để xé toạc cái áo ấy ra. Đó là hình ảnh mà Phao-lô viết ở tại đây. Hội thánh được ví là thân thể của Chúa, một thân thể mầu nhiệm không bị phân rẽ, mà các chi thể được kết nối với nhau một cách khéo léo. Tôi không biết là khi chúng ta may một chiếc áo chúng ta không phải ai cũng may được. Mặc dù chúng ta nhìn cái kết cấu áo cũng đơn giản thôi, cũng có tay này, cũng có thân này, nhưng mà để may chiếc áo có đơn giản không ạ? Không, cần có sự khéo léo. Cho nên hội thánh cũng vậy, Chúa Thánh Linh đã hành động một cách rất là khéo léo, tỉ mỉ để kết nối chúng ta lại với nhau. Chúa Giêsu đã đổ huyết trên thập tự giá để dệt thành áo công bình cho chúng ta, để chúng ta có thể được hòa thuận với nhau và hòa thuận với Thiên Chúa. Vậy thì tại sao chúng ta lại chia rẽ? Tại sao chúng ta lại có ý định đề đảng? Mặc dù chúng ta có thể nghĩ rằng nhóm mình tốt, người lãnh đạo tôi theo là tốt, nhưng không thể gây ra sự chia rẽ trong hội thánh được. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 15 đến câu 16. Nhưng Ngài muốn chúng ta nói ra sự thật trong tình yêu thương, để chúng ta tăng trưởng trong mọi phương diện hướng đến Đấng Christ là đầu. Nhờ Ngài mà cả thân thể kết hợp và gắn chặt với nhau bởi những dây liên kết hỗ trợ. Khi mỗi phần hoạt động một cách thích hợp thì thân thể được tăng trưởng và tự gây dựng trong tình yêu thương. Chúng ta làm điều đó bởi vì hướng đến tình yêu thương, không phải là bao che tội lỗi cho nhau. Sẵn sàng nói ra, nói thật đó, nhưng mà nói thật trong tình yêu thương. Có thể góp ý cho nhau trong cách làm việc, nhưng mà góp ý trong tình yêu thương. Mục đích của sự góp ý, mục đích của cái điều mà chúng ta nói ra sự thật là gì? Là hướng đến Đấng Christ là đầu. Cho nên nhiều khi người ta phán xét nhau, chỉ trích nhau, không phải mục đích yêu thương, mà mục đích để loại bỏ. Điều này ở ngoài xã hội nó quá nhiều, phải không bà anh chị em? Tìm lỗi của nhau, gọi là vạch lá để bắt sâu. Tìm tất cả những cái lỗi li ti để mà cấu thành một cái tội lớn đó và loại bỏ. Đó là cách của đời này. Nhưng trong hội thánh không được phép làm điều đó. Chỉ ra lỗi lầm cho anh em không phải để loại bỏ anh em, mà để phục hồi người đó, giúp người đó được thay đổi, được ăn năn. Thưa anh chị em, có những người đã phạm tội trong quá khứ quá lâu rồi, nhưng mà ngày hôm nay người ta vẫn định kiến, nói đến người đó là người ta không tin cậy và người ta muốn loại bỏ. Cái điều đó không phải ngoài thế gian đâu, trong hội thánh của Chúa. Mặc dù người đó đã ăn năn trước mặt Chúa, khao khát muốn hầu việc Chúa, chỉ muốn hầu việc Chúa tiếp tục mà thôi, nhưng mà hội thánh không cho họ cơ hội. Nói đến người đó là người ta dị ứng, người ta nói ui giời, cái người đấy làm sao mà xứng đáng, người đấy không thể tiếp tục phục vụ được. Quý vị ông bà anh chị em, nếu chúng ta là người anh em đó, người chị em đó bị hắt hủi, đến hội thánh nào ta cũng từ chối, ta hắt hủi, chúng ta sẽ cảm thấy thế nào? Cho nên trong hội thánh của Chúa, chúng ta không được phép làm như thế. Vì Phao-lô nói rằng là gì? Chúa của họ và Chúa của chúng ta. Dù họ lỗi lầm, dù họ không trọn vẹn, dù họ có khuyết điểm, nhưng Chúa Giêsu là của họ và Ngài cũng là của chúng ta. Vì tất cả chúng ta được hiệp nhất trong Chúa, chứ không phải để tìm sự đồng thuận với nhau, sự đồng điệu với nhau để chúng ta có thể chơi với nhau. Đó không phải là hội thánh. Có thể là một câu lạc bộ dân vũ hay là một câu lạc bộ nào đó ngoài xã hội thì có thể được, nhưng trong hội thánh không có điều đó. Điều thứ hai mà chúng ta học ở đây, mà Phao-lô nói về dấu hiệu sự hiệp nhất ở trong Chúa. Phao-lô nói thứ nhất, chúng ta đọc ở trong câu số 10. Thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói, để trong anh em không có sự chia rẽ mà hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục đích. Thứ nhất, Phao-lô nói cái dấu hiệu đây là đồng một tiếng nói với nhau. Khi tôi đọc Kinh Thánh, tôi không hiểu cái chỗ này. Đồng một tiếng nói Khi mà đang mâu thuẫn với nhau, khi mà đang khác biệt về tính cách, về lối sống, về quan điểm, làm sao mà đồng một tiếng nói? Ai mà chẳng nói tiếng Việt? Tại sao Phao-lô nói đây đồng tiếng nói đây nghĩa là gì? Ở đây không có nghĩa nói về ngôn ngữ, không muốn nói về cái từ ngữ, nhưng mà đồng một tiếng nói đây là gì? Đồng một quan điểm, một lẽ thật. Và đồng một tiếng nói đây là gì? Phao-lô muốn nói anh chị em ơi, anh chị em có vô vàn những sự khác biệt, nhưng mà làm thế nào để hiệp nhất trong Chúa? Anh chị em hãy đồng một ngôn ngữ duy nhất, đó là lời của Đức Chúa Trời. Nếu có đồng một tiếng nói thì tiếng nói duy nhất là Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tôi và mục sư Hoàng Văn Huy khi kiến tập tại một hội thánh rất là lớn ở Hàn Quốc, tại thủ đô Seoul, thì một tuần có 2 buổi là mục sư, các chấp sự, các trưởng lão học kinh thánh với nhau từ 10 giờ tối cho đến 12 giờ đêm. Vì ban ngày họ phải đi làm. Họ là những giám đốc, những chủ tịch của các tập đoàn, họ kinh doanh nhỏ và lớn. Họ chỉ có một cái thời gian là 10 giờ đêm mới học kinh thánh được. Và ông mục sư đó gọi chúng tôi vào học cùng. Hai ông thì chả hiểu ngôn ngữ nhưng cứ ngồi dự, thấy họ cứ vui cười mình cũng vui theo. Họ học không có sự mệt mỏi, không ai cảm thấy uể oải và buồn ngủ cả. Họ học với nhau 2 tiếng đồng hồ từ 10 giờ tối đến 12 giờ đêm và 5 giờ sáng hôm sau họ lại có mặt cầu nguyện. Quý vị biết lý do tại sao họ phát triển chưa? Tại sao tin lành của Chúa được phấn hưng chưa? Nếu như mục sư và các chấp sự, các trưởng lão, các nhân sự mà học kinh thánh với nhau như vậy thì có mâu thuẫn không? Có cãi nhau được không? Có kiện cáo nhau được không? Tôi nghĩ rằng không được. Bởi vì họ đang ngồi trước lời của Đức Chúa Trời để cùng một tiếng nói, để cùng một suy nghĩ, một quan điểm. Làm thế nào để hội thánh của Chúa được phấn hưng? Làm thế nào để tất cả con cái của Chúa được đắm chìm, được thay đổi trong lời của Chúa? Họ đều có một tiếng nói như vậy, có một ngôn ngữ như vậy. Cho nên dấu hiệu để hiệp nhất trong Chúa là chúng ta phải có một tiếng nói với nhau. Vấn đề là chúng ta nói cái gì? Chỉ có một tiếng nói thôi, lời của Đức Chúa Trời. Thì sẽ thay đổi sự khác biệt. Điều này không phải chỉ áp dụng trong hội thánh đâu. Trong những thời xưa, chúng tôi, những hội thánh ngày xưa rất là tốt khi mà phát triển cái chương trình là gia đình lễ bái. Mọi người có hiểu cái từ gia đình lễ bái nghĩa là gì không? Đó là bố mẹ, vợ chồng, con cái cùng học kinh thánh với nhau. Có một cái thì giờ học kinh thánh trong tuần. Cũng thờ phượng, cũng hát thánh ca, rồi cũng chia sẻ lời Chúa, rồi cũng cầu nguyện. Cả gia đình học kinh thánh với nhau. Thì có muốn bỏ nhau được không? Có muốn nói rằng tôi không hợp với cô không hợp với tôi và chúng ta ly hôn? Nếu mà thực hiện cái gia đình lễ bái đó có thể ly hôn được không? Không. Có thể cãi nhau được không? Cũng không. Tại sao? Vì chúng ta không thực hành những cái điều đó. Chúng ta không cùng một tiếng nói. Dù là vợ chồng cũng không cùng một tiếng nói với nhau thì làm sao hạnh phúc được? Bố mẹ và con cái không cùng một tiếng nói với nhau làm sao mà chúng ta hạnh phúc được? Cho nên điều này Phao-lô đưa ra, tôi nghĩ rằng không phải chỉ cho hội thánh đâu, như trong từng gia đình cơ đốc của chúng ta. Các thành viên trong gia đình hãy đồng một tiếng nói với nhau. Đồng một tiếng nói đây là gì? Lời của Đức Chúa Trời. Sự bày tỏ lẽ thật của Chúa. Tiếng phán của Đức Thánh Linh. Và đó là điều nếu chúng ta muốn gia đình chúng ta phát triển, tăng trưởng. Nếu chúng ta muốn hội thánh của chúng ta được phấn hưng. Mà chúng ta không làm điều này không thể được. Vì ma quỷ luôn luôn sẽ muốn cho hội thánh Ngài bị chia rẽ. Nó có thể nói với những cái nhóm nhỏ là ui, nhóm này sẽ là tuyệt vời, rất là thuộc linh. Nhưng mà đời sống không có thuộc linh một chút nào. Điều thứ hai mà Phao-lô nói tại đây, cái dấu hiệu thứ hai là không có sự phân rẽ. Hội thánh hiệp một ấy là chớ phân rẽ nhau ra. Chúng ta phải chú ý cái từ này, đó là khi mình mở hội thánh mới, sẽ có một số anh chị em rời khỏi hội thánh, thì hãy hiểu rằng đó không phải là phân rẽ đâu nhé. Đó là sự sai phái, chứ không phải là phân rẽ. Phân rẽ ở đây là lìa bỏ trong sự thù địch, trong sự cay đắng, trong sự chỉ trích và gây tổn thương. Đó mới là sự chia rẽ. Sự hiệp nhất trong sự hiện diện của Chúa đó, dù đông người, dù nhiều tính cách khác nhau, nhiều ý kiến khác nhau, thì những người trưởng thành thuộc linh luôn nhắm đến cái điểm chung là gây dựng anh em mình, gây dựng hội thánh của Ngài. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 câu 2 có chép rằng: khiêm nhường đến điều, mềm mại đến điều, phải nhịn nhục, lấy lòng yêu thương mà chiều nhau. Đó, sự hiệp nhất chúng ta phải thể hiện một điều như vậy, để không có sự phân rẽ nào trong ban ngành, trong các nhóm nhỏ và trong hội thánh của Chúa. Điều thứ ba, cái dấu hiệu thứ ba là hiệp một ý, một lòng cùng nhau. Cái từ hiệp ở đây đấy không phải là một cái hình ảnh trọn vẹn, hoàn hảo, nhưng mà trong Tân Ước sử dụng cái hình ảnh này với ý nghĩa là thế này, đó là một mảnh lưới được vá lại, một chiếc áo được khâu lại. Có người ví sự hiệp một của hội thánh như một bức tranh ghép hình ấy. Ở đây chúng ta có hay thường chơi ghép hình với con mình ghép tranh không? Nếu mà chúng ta lấy cái mảnh ghép đó để riêng ra một bên, mình có hiểu nó là cái hình gì không? Nó không biết cái hình gì cả, nhưng mà kiên trì ngồi gắn lại, ghép lại, và nếu ghép đúng đó thì nó trở nên một bức tranh rất là đẹp. Nó đẹp là cái sự từng mảnh ghép đó. Cho nên cái hình ảnh hiệp lại ở đây ý, không có nghĩa rằng chúng ta được trọn vẹn, mà hiệp lại đây mang ý nghĩa là khâu lại hay là ghép lại. Cho nên kính mong tất cả quý ông bà, anh chị em trong hội thánh, chúng ta hãy khao khát rằng mình là những cái mảnh ghép của bức tranh. Chúng ta hãy ghép lại, ghép lại với nhau để thành một hội thánh đẹp đẽ. Cho nên hiệp nhất của chúng ta phải hiệp một ý, một lòng. Và chúng ta để ý câu kinh thánh này nói gì. Chúng ta đọc lại câu số 10. Để trong anh em không có sự chia rẽ và hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục đích. Tâm trí là nói đến suy nghĩ. Mục đích là nói về cái điều chúng ta đang hướng tới, chúng ta muốn đạt được. Vậy thì tâm trí và mục đích ở đây là gì? Trong Philip đoạn 2, câu 5 đến câu 8 chép thế này. Hãy có đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có. Ngài vốn có hình của Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Để chúng ta ghép lại với nhau đó, không dễ đâu thưa ông bà, anh chị em. Đòi hỏi chúng ta phải làm điều gì? Tự bỏ chính mình đi. Và lấy hình gì? Tôi tớ mà phục vụ nhau. Thế tôi mong rằng chúng ta đừng tránh né nhau, mà hãy ghép lại với nhau. Và chúng ta chấp nhận rằng mỗi một mảnh ghép cuộc đời nó đều có cái khác biệt. Và nhiều khác biệt ở đằng khác. Nhưng mà Chúa thì muốn thế nào? Ngài muốn ghép tất cả những sự khác biệt này để thành một mục đích gì? Một bức tranh về hội thánh đẹp đẽ, để trình diện một hội thánh không vết, không nhăn, không có gì chỗ trách được trước thế giới này. Chúng ta có muốn hội thánh Mỹ Đình sẽ được Chúa sử dụng như vậy không? Là một hội thánh trước mặt Chúa là gì? Hội thánh không vết, không nhăn, không có gì trách, chỗ trách được. Điều đó nó phụ thuộc vào sự hạ mình, khiêm nhường của chúng ta. Chúng ta có chịu ghép lại với nhau không? Đó là hình ảnh của sự hiệp nhất. Xin nhắc lại, sự hiệp nhất không phải là một lý tưởng để mong rằng tất cả phải giống nhau, phải cùng một ý tưởng với nhau, phải như nhau. Nhưng mà sự hiệp nhất là gì? Là sự khao khát được ghép lại với nhau trong thân thể của Chúa Giê-xu, để làm cho thân thể đó được đầy vinh hiển và vinh quang giữa thế giới này. Và để làm được điều đó, chúng ta phải làm gì? Hạ mình, khiêm nhường và chịu nhận lấy một công việc là một tôi tớ, một đầy tớ. Vì chính Chúa Giêsu đã làm điều đó. Chúa Giêsu đã phục vụ thế gian này bằng một công việc là một người đầy tớ. Và Ngài phục vụ tận tụy cho đến lúc mà phải chết trên thập tự giá. Vậy thì chúng ta là ai mà chúng ta lại vỗ ngực khi vào hội thánh, chúng ta nghĩ rằng tôi là người thánh khiết, tôi là người thuộc linh, tôi mới là người hiểu biết lời Chúa, tôi mới là người làm cho Chúa vui lòng, tôi mới là người mà làm theo ý Chúa. Thế còn những người khác thì thế nào? Khi chúng ta suy nghĩ điều đó mình đã sai rồi. Mà chúng ta phải nghĩ rằng tôi chỉ là một tội nhân đáng chết. Quý vị ông bà chị em có nhớ bài giảng về tuần trước khi nói về những người làm công không? Những người đến muộn, phải không? Chủ vẫn gọi vào trong vườn, vẫn cho làm việc, vẫn trả lương, sung sướng lắm. Tôi là ai? Tôi là cái người đến sau cùng đó. Là người mà thế gian này người ta bỏ đó. Là người mà đến muộn, nhưng mà được Chúa dùng. Là người mà không xứng đáng, nhưng được Chúa dùng. Là người tội lỗi mà được Chúa yêu. Tôi là như vậy, đừng bao giờ nghĩ tôi là một người trưởng thành thuộc linh. Tôi là một người hiểu biết lời Chúa. Tôi là vân vân. Chúa Giêsu đã cầu nguyện điều gì để chúng ta nói về điều cuối cùng, đó là kết quả của sự hiệp nhất ở trong Chúa. Kết quả sự hiệp nhất trong Chúa, ở đây chúng ta xem một câu 4 đến câu 9. Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jesus, vì trong Ngài anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói, tri thức, như lời làm chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập cho anh em, để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Tôi rất thích câu cuối cùng là Đức Chúa Trời là Đấng thành tín đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Chúng ta được Chúa gọi vào trong mối tương giao, trong sự hiệp nhất với con Ngài. Cho nên nếu ai có ý tưởng không hiệp nhất đó, thì chúng ta đang khước từ tiếng gọi của Đức Chúa Trời. Tấm lòng của Phao-lô luôn nhớ đến hội thánh Cô-rinh-tô bằng cách là tôi luôn vì anh em để cảm tạ cầu nguyện. Ông nhắc mọi người nhớ đến ân điển của Chúa Giê-xu, vì trong Ngài anh em được nhận mọi ân điển. Nếu không được hiệp nhất với trong Ngài, chúng ta không có năng lực nào, không có ân tứ nào cả. Nhưng mà ở trong Ngài, làm thế nào để chúng ta ở trong Chúa? Đó là dấu hiệu chúng ta được hiệp nhất với nhau trong hội thánh của Ngài. Là chúng ta biết chúng ta ở trong Chúa. Vì tại sao vậy? Mọi người mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Giăng đoạn 17, xem từ câu 20 đến câu 23. Tin Lành Giăng đoạn 17, từ câu 20 đến câu 23. Để chúng ta biết chắc điều này, không phải là lời con người nói, nhưng mà chính Chúa Giêsu Ngài nói. Giăng đoạn 17, từ câu 20 đến câu 23. Tôi xin đọc. Chúa Giêsu cầu nguyện rằng: Cha ơi, con không chỉ cầu xin cho những người này mà thôi, nhưng cũng cho những người nhờ lời họ mà tin con nữa, để tất cả đều trở nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Nhờ đó thế gian tin rằng cha đã sai con đến, con đã ban cho họ vinh quang mà cha đã ban cho con, để họ trở nên một như chúng ta là một. Con ở trong họ và cha ở trong con, để họ được hiệp nhất trọn vẹn. Nhờ đó thế gian biết rằng cha đã sai con đến và cha đã yêu thương họ như cha đã yêu thương con. Quý vị ông bà anh chị em có ngồi suy nghĩ cả tuần về đoạn Kinh Thánh này, chúng ta vẫn thấy cảm động. Vì Chúa Giêsu muốn đem tất cả chúng ta vào trong sự hiệp nhất với ai? Trong sự hiệp giữa Ngài với Đức Chúa Cha. chứ không phải chỉ là chúng ta được đoàn kết với nhau để có thể quy tụ với nhau giữa con người với con người đâu. Sự hiệp nhất trong Chúa không phải như vậy. Sự hiệp nhất trong Chúa là đem tất cả những sự khác biệt, những tội nhân để được cứu, được biến đổi, để được hiệp nhất trong ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu nói điều này. Khi chúng ta rất là cảm động khi nói rằng, vì cái câu 21 phải không? Để tất cả đều trở nên là một, như Cha ở trong con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Đây là sự đảm bảo chắc chắn, thưa quý vị ông bà anh chị em. Ngày nào, giờ nào, thời điểm nào mà chúng ta vẫn theo đuổi sự hiệp nhất trong Chúa, theo đuổi sự hiệp một với nhau trong hội thánh, thì Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với chúng ta và chúng ta ở trong Ngài. Và câu Kinh Thánh này khẳng định một điều nữa là gì? Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không có ai bị khiển trách trong ngày của Chúa trở lại. Tôi tin rằng ngày mà Chúa trở lại, điều mà Chúa khen ngợi chúng ta không phải học Kinh Thánh giỏi, không phải cầu nguyện siêng năng, không phải là đi nhà thờ đều đặn, không phải là mở bao nhiêu hội thánh. Nhưng mà điều Chúa khen chúng ta là gì? Là chúng ta giữ được sự hiệp nhất cho đến cuối cùng. Chúng ta là những người đầy tớ, ngay lành và trung tín. Cảm tạ Chúa về bức thư Cô-rinh-tô này. Sứ đồ Phao-lô cho tôi và ông bà anh chị em và hội thánh thấy một điều quan trọng. Chẳng có một hội thánh nào hoàn hảo và trọn vẹn. Có thể chúng ta đang hoặc sẽ phải đối diện với nan đề giống như hội thánh Cô-rinh-tô. Có sự bất hòa, có sự chia rẽ, có sự bè đảng. Sẽ có những người sống xác thịt và phạm vô vàn những tội lỗi. Không ngoại trừ mục sư và các chấp sự. Hội thánh cũng dễ khiến cho thế gian chê cười. Nhưng lời Chúa buổi sáng ngày hôm nay thức tỉnh chúng ta. Một điều quan trọng, hãy theo đuổi sự hiệp một. Hãy theo đuổi sự hiệp nhất ở trong Chúa. Tất cả những sự khác biệt của chúng ta, hãy sử dụng cho công việc gây dựng thân thể của Chúa, chứ không phải để chia rẽ nhau. Quý vị ông bà anh chị em và tôi có những ân tứ mà Chúa ban cho. Điều đó là điều phước hạnh mà chúng ta tạ ơn Chúa. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta có thể nói rằng mình tốt hơn người khác. Không phải vì thế mà chúng ta nói rằng chỉ có mình mới hầu việc Chúa được, còn những người khác thì không xứng đáng. Tất cả chúng ta đều nhận ân tứ của Chúa đều một mục đích chung là gây dựng hội thánh của Chúa, chứ không phải để làm cho chúng ta được thành công hay được nổi tiếng. Và Chúa không muốn sự chia rẽ, nhưng Ngài muốn sự hiệp một, vì chính Ngài là sự hiệp một. Xin hội thánh chúng ta cùng đồng đứng dậy. Trong thời giờ này, nếu như chúng ta cầu nguyện, Chúa Thánh Linh cáo trách chúng ta điều gì đó về sự hiệp nhất, về lâu nay ở trong gia đình hay trong hội thánh, chúng ta đang thiếu đi sự hiệp một, đang có những dấu hiệu về sự chia rẽ, sự đổ vỡ, hay có những dấu hiệu về bè đảng, bè phái, thì chúng ta nghĩ rằng mình theo người này là tốt, theo người kia là xứng đáng. Thì giờ này chúng ta hãy đến với Chúa và cầu nguyện, xin Chúa thương xót, xin Chúa cáo trách, xin Chúa sửa trị và Ngài chỉ ra những điều gì chúng ta đã sai từ trong tư tưởng, lời nói, từ trong mỗi hành động. Có lẽ chúng ta có rất nhiều những cách nhìn nhận về anh chị em mình. Có lẽ trong tâm trí và tấm lòng của chúng ta, trong quan điểm của chúng ta, có nhiều những suy nghĩ mà chúng ta cho rằng là đúng. Có lẽ chúng ta nghĩ rằng những người này có thể không làm việc được, những người này không xứng đáng, những người này không tốt, những người này có những lỗi lầm. Nhưng mà chúng ta hãy nhớ một điều là Chúa dùng mọi sự khác biệt để tạo nên, để vẽ lên hội thánh của Ngài. Tất cả những sự khác biệt đó nếu quy phục Chúa, đầu phục Chúa, để Chúa nắn tạo, để Chúa thay đổi, để Chúa sử dụng, để những điều đó vô cùng tốt cho hội thánh của Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta dùng những sự khác biệt để đi theo ý riêng của mình, để muốn xây dựng hội thánh theo ý của chúng ta, thì chúng ta đang làm tàn hại hội thánh, chứ không phải gây dựng hội thánh. Xin Chúa giúp cho tôi và ông bà anh chị em luôn nhớ điều này, để chúng ta không mắc mưu của ma quỷ. Có một vài thành công nào đó trong chức vụ mà ma quỷ nó có thể nói với chúng ta về, chúng ta tự hào về chính mình hay về nhóm của mình, thì điều đó không đến từ ý của Đức Chúa Trời. Vì Chúa muốn tất cả mọi người, Chúa là Chúa của mọi người, Ngài muốn cho mọi người hiệp lại với nhau, đó là điều mà Đức Chúa Trời vui mừng. Có lẽ công việc sẽ bị đình trệ, có lẽ công việc sẽ không được thuận lợi, có lẽ công việc sẽ không được làm theo ý của mình. Nhưng nếu điều đó giữ được sự hòa thuận, giữ được sự hiệp một, thì chúng ta phải theo đuổi điều đó. Và Chúa vui lòng, Chúa sẽ phấn hưng hội thánh. Điều đó tốt hơn là cách chúng ta làm. Bởi vậy chúng ta hãy xin Chúa thương xót Ngài, quyền năng của Đức Thánh Linh Ngài, xin Chúa tẩy rửa tất cả những sự mặc cảm, xin Chúa tẩy rửa tất cả những sự định kiến, để chúng ta luôn luôn nhìn anh chị em của chúng ta với một con người mới. Vì trong Chúa Giêsu Christ mọi sự đều trở nên mới. Đừng nhìn anh chị em của chúng ta ở ngày hôm qua, đừng nhìn anh chị em chúng ta ở những tuần trước, những tháng trước, những năm trước, nhưng chúng ta hãy nhìn anh chị em chúng ta ở ngày hôm nay, khi mà Chúa đang hành động và biến đổi cuộc đời của anh chị em chúng ta mỗi ngày. Nếu như Chúa nhìn tôi và ông bà anh chị em bởi ngày hôm qua, thì chúng ta không còn ai sống ở trên đất này. Nhưng Chúa luôn luôn nhìn chúng ta ở sự tươi mới. Lời Chúa kính yêu của chúng con, xin lời của Chúa buổi sáng ngày hôm nay, lời quyền năng hằng sống của Ngài đến với tấm lòng của chúng con, thay đổi tấm lòng của chúng con, tâm trí của chúng con, để chúng con luôn luôn yêu mến sự hiệp nhất ở trong Ngài. Chúng con yêu mến những ông bà anh chị em trong hội thánh chúng con, cho dù họ có thể khác biệt chúng con về tính cách, khác biệt về suy nghĩ, khác biệt về quan điểm, khác rất nhiều thứ. Nhưng Chúa ơi, xin Ngài giúp cho chúng con cậy ơn của Chúa, đầy tình yêu thương của Ngài, để chúng con chấp nhận nhau, để chúng con hạ mình khiêm nhường, phục vụ nhau như những người đầy tớ, để chúng con chịu ghép lại với nhau để vá lại hội thánh của Ngài, để chúng con sẽ xây dựng hội thánh của Chúa giống như lời của Chúa Giêsu đã từng khẳng định rằng Ngài sẽ trình diện hội thánh của Ngài không vết, không nhăn, không có gì chỗ trách được trước thế giới này. Lạy Chúa, xin Ngài tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con, những sự yếu đuối và những suy nghĩ nông cạn của chúng con. Xin giúp cho tâm trí này của chúng con được đổi mới bởi quyền năng của Đức Thánh Linh, để chúng con có đồng một tiếng nói với nhau. Đó là tâm trí và tâm lòng của chúng con chỉ có một lời nói duy nhất, đó là lời của Đức Chúa Trời mà thôi. Đó là ý tưởng của Chúa mà thôi. Đó là sự bày tỏ của Chúa mà thôi. Và chúng con tin rằng Ngài yêu chúng con rất nhiều, vì Ngài đã đem tất cả chúng con là những sự khác biệt, những điều không xứng đáng, được hiệp nhất ở trong sự hiện diện, trong mối quan hệ giữa ba ngôi với Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì điều đó, để chúng con ý thức rằng chúng con cần phải nhân từ với nhau, tha thứ nhau như Chúa đã tha thứ chúng con, chấp nhận nhau như chính Ngài đã chấp nhận chúng con, yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng con, hy sinh cho nhau như chính Ngài đã hy sinh cho chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ.